là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra 5 đề xuất tại Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Dịch vụ Toàn cầu năm 2021.
Hà Nội công khai giá 7 nhóm mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Sẽ chi gần 900 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ giảm 50% học phí năm học mới năm học 2021-2022.
Canada triển khai hệ thống chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine.
Singapore phát kit xét nghiệm nhanh COVID-19 cho tất cả các hộ gia đình. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, tối qua ngày 2 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu quan trọng theo hình thức ghi hình tại Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Dịch vụ Toàn cầu năm 2021 do Bộ Thương mại Trung Quốc và chính quyền thành phố Bắc Kinh đồng tổ chức. Hội nghị là hoạt động chính trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc năm 2021. Đây là hội chợ quốc tế có quy mô lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, với sự tham gia của hơn 700 doanh nghiệp trong và ngoài Trung Quốc. Đánh giá cao việc lãnh đạo các nước tham dự hội nghị năm nay với chủ đề Số hóa mở tương lai, dịch vụ thúc đẩy phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong bối cảnh các nước đang chịu tác động cộng hưởng của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ số sẽ là chìa khóa quan trọng hỗ trợ các nước chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khai thác tốt hơn các nguồn lực, thúc đẩy lưu chuyển dòng vốn, hàng hóa và dịch vụ, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm và toàn diện. Trên tinh thần đó, Thủ tướng nêu một số đề xuất cụ thể. Một là các nước cần tận dụng chuyển đổi số để đẩy nhanh hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 của Liên Hợp Quốc, trong đó tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia cũng như bất bình đẳng xã hội, tạo điều kiện để người dân ở các khu vực kém phát triển tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng số. Hai là tăng cường hơn nữa vai trò của các thỏa thuận quốc tế trong hợp tác về công nghệ số và kinh tế số để kinh tế số phát triển mạnh mẽ, đúng hướng trên cơ sở tổng hòa lợi ích chung của toàn xã hội, đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo đảm quyền riêng tư cũng như chống độc quyền và xóa bỏ sự bất bình đẳng trong thực hiện các nghĩa vụ thuế. Việt Nam sẵn sàng cùng các nước xây dựng khung pháp lý phù hợp, giúp kinh tế số phát triển mạnh mẽ, đóng góp và hài hòa với lợi ích chung của toàn xã hội. Ba là chú trọng đến hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần hỗ trợ người lao động từng bước thích ứng với công nghệ số. 4. Là đề cao vai trò của công nghệ số trong thuận lợi hóa thương mại, nhất là lưu chuyển hàng hóa bằng vận tải đa phương thức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, đảm bảo cho chuỗi cung ứng không bị gián đoạn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. 5. Là tăng cường thương mại điện tử qua biên giới trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi, qua đó giúp thúc đẩy xuất khẩu, nhất là xuất khẩu các loại nông thủy sản có tính thời vụ. Thủ tướng nhấn mạnh là nền kinh tế phát triển năng động trong ASEAN, có mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do với trên 60 đối tác, thị trường nội địa gần 100 triệu dân, trong đó dân số trẻ chiếm tỷ lệ cao, thích ứng nhanh với công nghệ số, tiềm năng phát triển kinh tế số của Việt Nam là hết sức to lớn. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nước thúc đẩy quan hệ thương mại dịch vụ nói chung và kinh tế số nói riêng không ngừng phát triển theo hướng cởi mở, bao trùm, bền vững, tôn trọng, bình đẳng, nhân văn và cùng có lợi, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước và đem lại lợi ích thiết thực cho khu vực toàn cầu.
Sau khi đi kiểm tra việc chống dịch tại các xã phường ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai trong 3 ngày vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chỉ đạo thiết lập trung tâm chỉ huy và kiểm tra trực tuyến về phòng chống dịch ngay tại phòng làm việc của Thủ tướng đến 294 điểm cầu tại xã phường, thị trấn ở 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay trong chiều và tối qua, Thủ tướng đã đột xuất kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 qua hệ thống trực tuyến vừa được thiết lập tại 5 xã phường thị trấn của thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang. Kết quả cho thấy một số xã phường đã làm được, một số việc chưa làm được. Đó là chưa nắm vững quan điểm chỉ đạo và cách làm trong việc lấy xã phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân, nên quá trình chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện còn hạn chế, bất cập và có địa bàn hiệu quả chưa cao. có nơi chưa kiện toàn được ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy phòng chống dịch tại các xã phường và chưa ban hành quy chế làm việc. Một số phường không có người trực như phường 10, quận 4 thành phố Hồ Chí Minh không có người trực chỉ huy, thủ tướng gọi không được. Ngay lập tức thủ tướng chỉ đạo các xã phường thị trấn cần phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ chủ yếu sau. Thứ nhất, phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, cách ly, ai ở đâu thì ở đó. Thứ hai, đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân phải thiếu ăn, thiếu mặc. Thứ ba, đảm bảo mọi người dân phải được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Cụ thể là khi người dân có yêu cầu y tế, người dân gọi phải đáp ứng ngay lập tức, tổ chức xét nghiệm thần tốc, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế để nhanh chóng phát hiện F0, tăng cường các trạm xá lưu động để thu dung, phân loại, chăm sóc, điều trị F0 phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế ngay tại phường, xã và thị trấn. Tổ chức tiêm vaccine an toàn, hiệu quả, khoa học, đảm bảo phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chăm sóc kịp thời ngay tại xã, phường, thị trấn để người bệnh không chuyển bệnh nặng, góp phần giảm các ca tử vong. Thứ tư, phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân tại địa bàn xã, phường, thị trấn. Thứ năm, tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống dịch để người dân biết, người dân hiểu, người dân tin, người dân theo và người dân làm cùng với hệ thống chính trị để chống dịch hiệu quả. Thứ sáu, người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch. Người dân là trung tâm thì mọi chính sách và việc thực hiện chính sách phải hướng đến người dân. Người dân là chủ thể thì phải tích cực cùng hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch có hiệu quả. Thực hiện tốt mối quan hệ cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý, người dân làm chủ, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường giám sát, kiểm tra trong phòng chống dịch. Thứ bảy, xã, phường, thị trấn, những nơi chưa kiện toàn phải kiện toàn ngay ban chỉ đạo, sở chỉ huy phòng chống dịch, ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo và sở chỉ huy. Thứ tám, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về công tác và hiệu quả phòng chống dịch, thường xuyên báo cáo cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh để kịp thời tháo gỡ và thực hiện có hiệu quả các công điện của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tại cuộc họp diễn ra hôm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục yêu cầu thực hiện nghiêm thực chất, đặc biệt là kiểm soát chặt hơn, cần thiết áp dụng cao hơn một mức trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát khắc phục triệt để tình trạng chặt ngoài, lỏng trong để nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Với phương châm luôn đi trước một bước, chuẩn bị các phương án kịch bản phòng chống dịch ở mức độ cao hơn. Đến nay, Hà Nội đã chuẩn bị xong phương án đảm bảo 10.000 giường bệnh, điều trị F0 thể nhẹ, đang tiếp tục chuẩn bị phương án 20.000 giường và 30.000 giường bệnh. Thành phố đã kích hoạt khoảng 75.000 chỗ cách ly F1 tập trung và đang tiếp tục chuẩn bị để đáp ứng 100.000 chỗ cách ly các ca F1. Thủ đô quyết tâm không để phải cách ly tại nhà các ca F0, F1 tại nhà.
Ba ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung, phường Thanh Xuân Nam và phường Khương Mai đang là những điểm nóng về COVID-19, không chỉ ở quận Thanh Xuân mà toàn Hà Nội lúc này. Chỉ trong 10 ngày, phường Thanh Xuân Trung trong đó trọng điểm là ngõ 328, ngõ 330, Nguyễn Trãi có tới 387 ca mắc COVID-19 trên tổng số gần 2.000 nhân khẩu sống tại đây. Rất nhiều người phát hiện dương tính ở lần thứ 3 xét nghiệm. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đang tầm kiểm soát được nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố, nguy cơ, khó lường. Đặc biệt, dịch xuất hiện ở một số khu vực như phường Thanh Xuân Trung có mật độ dân số đông, ngõ ngách liên thông theo hình xương cá. Nhiều hộ gia đình sử dụng chung nhà vệ sinh kèm theo ý thức của người dân không phải ai cũng chấp hành tốt nên nguy cơ tăng nhanh ca mắc. Lực lượng chức năng đã triển khai giãn cách người dân để giảm mật độ người dân, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Với gần 1.200 người cần di chuyển, công việc này được thực hiện từ tối ngày 1 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9. Sau đó, chính quyền địa phương tiến hành các giải pháp xử lý triệt để ổ dịch tại ngõ 328 và ngõ 330 Nguyễn Trãi.
Một số ổ dịch khác ở Hà Nội, ổ dịch xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, từ ngày 28 tháng 8 đến nay đã phát hiện 16 trường hợp F0. Huyện đang cách ly 8 khu vực dân cư có F0 với 518 hộ, 2.066 nhân khẩu. Ổ dịch tại phường Văn Chương, quận Đống Đa ghi nhận 24 ca, ổ dịch tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa ghi nhận 62 ca. Ổ dịch tại chợ Ngọc Hà, quận Ba Đình bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 đến nay ghi nhận 15 ca mắc. Ổ dịch tại ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai ghi nhận gần 50 ca mắc có liên quan. Ổ dịch tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai có 40 ca tính từ ngày 20 tháng 8. Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo trong sáng nay, ngày 3 tháng 9, ghi nhận 30 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca tại cộng đồng, 18 ca tại khu cách ly và 7 ca tại khu vực phong tỏa. Các ca bệnh được phân bố theo quận huyện bao gồm Thanh Xuân 13 ca, Thanh Trì 6 ca, Đống Đa 5 ca, Hai Bà Trưng 4 ca, Hoàng Mai 1 ca và Đan Phượng 1 ca với các chùm ca bệnh. Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng 5 ca, chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 23 ca và chùm các bệnh liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh là 2 ca. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 3.409 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.559 ca và số ca mắc đã được cách ly là 1.850 ca.
Thưa quý vị, trong những ngày qua, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, nhiều người lao động tự do, sinh viên ngoại tỉnh không thể về quê, họ bị mắc kẹt trong đại dịch. Trên địa bàn thành phố, nhất là ở các khu vực xóm trọ có đông lao động nghèo, họ phải duy trì cuộc sống hàng ngày trong điều kiện sống chật chội, khó khăn với số tiền ít ỏi và lương thực thực phẩm hạn chế. Đã gần một tháng rưỡi nay, thành phố Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt theo tinh thần chỉ thị 16. Các công trình xây dựng đã phải tạm dừng thi công, nhiều công nhân lao động ngoại tỉnh mất việc làm, không thể về quê, mắc kẹt trên địa bàn thành phố, nhất là ở các khu vực xóm trọ có đông lao động. Họ phải duy trì cuộc sống hàng ngày trong điều kiện sống chật chội, khó khăn với số tiền ít ỏi. Anh Nguyễn Văn Tranh, trọ tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.
Mất hơn tháng rồi nên cũng không làm được gì ạ. Nên là anh em cứ đợi đây để coi như là hết giãn cách rồi anh em lại tiếp tục làm lao động thôi ạ.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và đảm bảo đời sống an sinh xã hội trên địa bàn, ngay khi vừa bùng phát dịch, quận Hà Đông tổ chức rà soát tất cả đối tượng là công nhân và sinh viên, người lao động tỉnh ngoài đang bị mắc kẹt do giãn cách, không thể về quê, đồng thời phát động phong trào quyên góp, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho những người đang gặp khó khăn. Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội thông tin.
Với gần 13.000 người còn đang mắc kẹt tại địa bàn của quận Hà Đông, và để đảm bảo các cái yêu cầu của giãn cách xã hội thì quận Hà Đông cũng đã có ngay các cái chỉ đạo để ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch các địa phương nắm chắc cái số người lao động này để có biện pháp thứ nhất là tuyên truyền để mọi người hiểu rõ về cái chủ trương về giãn cách xã hội và các cái biện pháp phòng chống dịch. Thế đồng thời với đó thì quận cũng đã có ngay cái phương án và cái kế hoạch để hỗ trợ cho những người khó khăn nói chung và trong đó có cả số người lao động mà mắc kẹt trên địa bàn quận.
Ngày 1 tháng 9, quận Hà Đông phát động chương trình 15.000 túi an sinh, đợt 2 để hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn và người lao động ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại các công trình xây dựng, khu nhà trọ. Bà Đỗ Thị Minh Loan, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận Hà Đông, Hà Nội và ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội nói.
Khi mà thực hiện giãn cách xã hội thì các cái đối tượng này rất là khó khăn, nhất là họ làm lao động tự do. Do vậy mà ngay từ đầu thì quận cũng đã chỉ đạo các phường cùng các ngành là tập trung để hỗ trợ lương thực thực phẩm. Thì tính đến hiện nay thì toàn quận cũng đã hỗ trợ toàn bộ các đối tượng, kể cả hộ khó khăn, kể cả lao động tự do, được khoảng 28.000 lượt người và hộ với cái kinh phí là toàn quận hỗ trợ là khoảng gần 8 tỷ đồng.
Những cái hoạt động như hôm nay đó là sự đóng góp của cán bộ công nhân viên của tổng công ty đối với để mà chia sẻ, thực hiện cái trách nhiệm đối với xã hội cũng như cái trách nhiệm đối với cộng đồng và cũng thể hiện cái tấm lòng của cán bộ công nhân viên của tổng công ty đối với đời sống của nhân dân lao động, những hoàn cảnh mà còn gặp nhiều khó khăn để mà chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch.
Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến ngày 29 tháng 8, Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 2,34 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng kinh phí gần 750 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách là 597 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là gần 153 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, khai giảng năm học 2021-2022 dự kiến được diễn ra trên khắp cả nước vào ngày 5 tháng 9 tới. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang hoành hành ở nhiều nơi, có rất nhiều địa phương sẽ phải tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến. Và tất nhiên, khai giảng đặc biệt nên khâu chuẩn bị cũng theo cách đặc biệt. Phóng sự được thực hiện tại Hà Nội. Không cờ hoa biểu ngữ và tất nhiên càng không có học sinh náo nức dưới sân trường. Thay vào đó, lễ khai giảng của trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương sẽ được thực hiện gói gọn trong khu vực trường quay. Trong đó, các thành viên trong ban giám hiệu cũng kiêm luôn người dẫn chương trình, tranh thủ tập dượt, khớp nối để hoàn thành các khâu chuẩn bị cho lễ khai giảng trực tuyến đã cận kề. Cô giáo Phạm Thị Hương Giang, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương Hà Nội cho biết:
Chúng tôi chuẩn bị các cái clip thật là vui, hấp dẫn. thì chúng tôi cũng đã có chuẩn bị cả một cái phần trò chơi kết nối để có thể giao lưu với tất cả học sinh cũng như các thầy cô giáo. Cái sự thay đổi về mặt hình thức này tôi tin là sẽ đem lại cái sự hấp dẫn đối với cả thầy và trò.
Theo kế hoạch chung của Hà Nội sẽ có lễ khai giảng chung cho học sinh toàn thành phố, song nhiều trường cũng sẽ tổ chức thêm cả phần hội với nhiều hoạt động đa dạng, trong đó tăng cường sự giao lưu, kết nối với học sinh và thầy cô, nhất là các học sinh đầu cấp. Theo thầy giáo Phùng Việt Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Isaac Newton Hà Nội cho biết.
Chúng sẽ cố gắng tổ chức những cái tiết mục văn nghệ để cho các con. Cái thứ hai là nhà trường vẫn luôn luôn đó là đề cao và sẽ có một phần là tuyên dương và cũng như là cảm ơn các cha mẹ phụ huynh học sinh trong suốt thời gian vừa qua đã hỗ trợ nhà trường, hỗ trợ cho các con trong việc học tập, đặc biệt là đối với các con lớp 1.
Học online đã nhiều nhưng khai giảng online thì là lần đầu tiên. Làm thế nào để vẫn giữ được những hoạt động cần có nhưng lại vừa mang lại hứng thú cho các em thì cũng là cái khó của nhiều trường. Cô giáo Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương Hà Nội cho biết thêm.
Thực sự là vất vả hơn hẳn so với mọi năm. Bởi vì là phải nghĩ cái hình thức như thế nào để truyền tải đến các con những cái thông điệp cũng đầy đủ như một lễ khai giảng bình thường, nhưng mà lại phải làm sao mà lại vừa phải sinh động hấp dẫn mà các con lại không nhàm chán với cái việc như là học nội quy hoặc là nghe cô diễn văn rồi đọc những cái thành tích của những năm học trước.
Khác với các cấp học khác, không được dạy online và khai giảng cũng không tổ chức, nên lau dọn lớp học, vệ sinh sạch sẽ và lên kịch bản cho từng phương án phù hợp là cách để các cô chuẩn bị sẵn sàng đón năm học mới. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phùng Khoang Hà Nội nói.
Nếu như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp mà các con cũng chưa được trở lại trường, thì nhà trường cũng đã xây dựng phương án đó là chúng tôi cũng sẽ kết hợp cùng với phụ huynh thông qua những các cái bài giảng về chương trình giáo dục, chương trình chăm sóc nuôi dưỡng các con, rồi dạy các con những các kỹ năng để kết hợp cùng với phụ huynh để dạy các con tại gia đình.
Có thể nói mỗi trường một phương thức nhưng lại đều cùng chung một tâm thế là sẵn sàng cho năm học mới trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
Vâng, thưa quý vị, khai giảng online đồng nghĩa với việc ngồi trước màn hình để theo dõi thay vì được hiện diện ở trường. Song không vì thế mà học sinh bất hứng thú với lễ khai giảng đặc biệt này, thậm chí nhiều em còn chờ đón trong tâm trạng háo hức, ghi nhận của phóng viên thời sự. Không được trực tiếp đến trường dự lễ khai giảng, nhưng hai bạn học sinh vẫn háo hức chuẩn bị cho lễ dự khai giảng từ đồng phục, sách vở cho đến những tâm thế sẵn sàng chào đón năm học mới. Em Lương Hải Minh Châu, trường tiểu học Trương Vương, Hà Nội nói lên cảm nghĩ của mình.
Mẹ con chuẩn bị cho con đồng phục, áo đẹp và váy đẹp ạ.
Con mong muốn điều gì?
Con mong muốn rằng là hết dịch Covid, con có thể quay lại trường con học ạ.
Màn chào đón học sinh đầu cấp là hoạt động không thể thiếu của bất kỳ trường học nào. Tuy nhiên, thay vì diễu hành theo từng lớp ở sân trường, thì các em lại được hiện diện theo một hình thức khác. Thầy giáo Quảng Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Pascal Hà Nội nói.
Thay vì là các con được bước ra ngoài sân khấu để chào, dưới sự chào đón của các thầy cô, thì là các con sẽ được chào đón thông qua các slide giới thiệu thông tin của lớp trên màn hình ạ.
Trong điều kiện giãn cách vô cùng khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực của các trường mà sẽ giúp cho học sinh vẫn có được những kỷ niệm về lễ khai giảng đáng nhớ trong cuộc đời mình. Thậm chí, háo hức là tâm trạng chờ đón lễ khai giảng online của nhiều em. Một số học sinh trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương, Hà Nội chia sẻ cảm nghĩ của mình.
Trong khai giảng như thế này, thì con được biết là nhà trường có tổ chức phần hội cho học sinh, thì con cảm thấy rất là vui. Con mong chờ rằng ngày khai giảng năm nay sẽ để lại cho con rất nhiều ký ức thật là đẹp.
Không được dự do lễ bế giảng và khai giảng trực tiếp thì ai cũng rất buồn. Nhưng đối với con thì bên cạnh việc buồn đấy, con cũng rất háo hức và mong chờ lễ khai giảng online.
Vậy con rất mong chờ ngày tiệu trường của học sinh Nguyễn Tri Phương năm nay. Đây sẽ là lễ khai giảng đặc biệt nhất đối với bản thân con và tất cả học sinh của Nguyễn Tri Phương ạ.
Hình thức thay đổi nên khó khăn gấp đôi, chuẩn bị gấp ba, nhưng các thầy cô vẫn cố gắng để trao truyền được thông điệp và ý nghĩa của ngày khai giảng trọn vẹn đến các học sinh dù không được đến trường, và quan trọng hơn là gieo vào cho mỗi học sinh một tinh thần về sự khởi đầu của một năm học mới với nhiều hứng khởi mới.
Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 23 CTTTG về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn. Chỉ thị nhấn mạnh cần tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ ngành địa phương, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ, nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức, giao Bộ Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện chỉ thị này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
Sở Tài chính Hà Nội ban hành văn bản về việc công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch COVID-19. Theo đó, 7 nhóm mặt hàng thiết yếu được công khai niêm yết gồm nhóm lương thực 18 mặt hàng, thực phẩm 7 mặt hàng, rau củ 5 mặt hàng, mì tôm gồm 13 mặt hàng, gia vị là 16 mặt hàng, đồ hộp 9 mặt hàng, bánh gồm 29 mặt hàng. Sở Tài chính Hà Nội cho biết giá các mặt hàng niêm yết được tham khảo tại một số công ty, siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố như Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Công ty Cổ phần Hapro, Vinmark, Bixi, Aon, Comark.
Theo thông tin phản ánh, hiện nay trên thị trường đang xuất hiện sản phẩm có tên gọi thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuyên tâm liên. Trên hình hộp sản phẩm có ghi sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm, Công ty Cổ phần Liên doanh Dược mỹ phẩm Diamond Pháp, địa chỉ khu công nghiệp Đồng Văn 2, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, phân phối bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hằng Thu Phạc Ma, địa chỉ số nhà 68, đường Lương Văn Can, khu AT, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đang quảng cáo sản phẩm có công dụng thần dược hỗ trợ điều trị phòng chống COVID-19, giảm ho, long đờm, chảy mũi do viêm họng, cảm lạnh, cảm cúm, trị khó thở do viêm phổi, viêm phế quản, tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tăng miễn dịch cho cơ thể, phòng ngừa virus, vi khuẩn tấn công gây viêm đường hô hấp cấp. Trước thông tin trên, Cục An toàn Thực phẩm khẳng định Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hằng Thu Phạc Ma chưa đăng ký bản công bố sản phẩm cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuyên tâm liên tại Cục. Hình ảnh giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có số đăng ký 01DMP năm 2021, cấp ngày 2 tháng 7 năm 2021, có dấu đỏ của Cục An toàn Thực phẩm là giả mạo. Như vậy, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như trên là giả mạo.
Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại số 43, đường 3, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra xác định tại địa điểm số 43, đường 3, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội đang kinh doanh hàng hóa là vật tư thiết bị y tế, bao gồm khẩu trang, kính chống giọt bắn, găng tay cao su, bộ đồ bảo hộ y tế. Đại diện công ty 3M là ông Vũ Hoàng Hà xác nhận lô hàng có dấu hiệu giả mạo, sản phẩm của công ty đã đăng ký bảo hộ tại thị trường Việt Nam. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cũng như khả năng gây hậu quả nghiêm trọng, đội quản lý thị trường số 1 cho biết nhanh chóng tập trung củng cố làm rõ hồ sơ để kịp thời xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật. Hiện đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành các thủ tục tạm giữ toàn bộ số hàng hóa tại cơ sở kinh doanh để tiếp tục làm rõ các dấu hiệu vi phạm.
Công an thành phố Hà Nội ngày 2 tháng 9 cho biết, từ 11 giờ ngày 1 tháng 9 đến 11 giờ ngày 2 tháng 9, 23 chốt kiểm soát ra vào thủ đô đã kiểm soát 11.738 lượt phương tiện với 14.448 lượt người qua chốt. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu 1.505 lượt phương tiện không vào thành phố, 829 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố. Qua đó đã phát hiện xử phạt hành chính 52 trường hợp, trong đó 50 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng. Cùng thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 1.542 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Trong đó, 22 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 3 cơ sở vi phạm và 1.517 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách. Trong khi đó, 12 tổ kiểm soát liên ngành đã kiểm soát 18.163 lượt người, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 151 trường hợp, trong đó có 79 trường hợp không có giấy đi đường.
Việt Nam Airlines vừa thử nghiệm thành công ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử trên chuyến bay số hiệu VN55 từ Hà Nội đi London, Anh vào sáng ngày hôm qua. Đây là chuyến bay đầu tiên từ Việt Nam đi châu Âu thử nghiệm ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử với 18 hành khách tham gia thử nghiệm. Chuyến bay là sự tiếp nối thành công của chuyến bay thử nghiệm trước đó, cũng do Việt Nam Airlines khai thác với số hiệu VN310 từ Hà Nội đi Tokyo, Nhật Bản ngày 12 tháng 8. Thời gian tới, Vietnam Airlines dự kiến thực hiện tiếp các chuyến bay thử nghiệm từ Hà Nội đi Seoul, Hàn Quốc vào ngày 12 tháng 9 và từ Hà Nội đi London vào ngày 21 tháng 9, bên cạnh các chuyến bay từ Hà Nội đi Tokyo, Nhật Bản vào các ngày thứ năm hàng tuần.
chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, thủ hiến tỉnh Ontario của Canada, ông Dufour, đã thông báo về kế hoạch triển khai hệ thống chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 tại tỉnh đông dân nhất Canada này như một biện pháp mở cửa trở lại từ ngày 22 tháng 9. Theo Bộ Y tế Canada, hiện hơn 82% người dân Canada trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 và trên 74% đã hoàn thành tiêm chủng.
Nhằm khuyến khích người dân tích cực hơn trong việc tham gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế Singapore sẽ phân phối các bộ kit xét nghiệm nhanh, kháng nguyên thông qua dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh của hãng Singapore kể từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 27 tháng 9. Đây là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch phát bộ kit xét nghiệm đến từng hộ gia đình trên toàn quốc của Singapore. Mỗi học sinh hoặc cán bộ nhân viên sẽ nhận được 3 bộ kit. Trước đó, chế độ trợ cấp xét nghiệm đã được gia hạn đến ngày 30 tháng 9.
Tổ chức Y tế Thế giới đã khai trương Trung tâm Cảnh báo sớm đại dịch tại thủ đô Berlin, nước Đức. Mục đích của việc thành lập Trung tâm Cảnh báo sớm là tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các đại dịch và dịch bệnh, cũng như nguy cơ xảy ra đại dịch, để các chính phủ có thể phản ứng một cách nhanh chóng, hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu. Cùng với đó, Trung tâm sẽ cung cấp thông tin cho các chính phủ để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
Bộ trưởng Y tế Ai Cập hôm qua cho biết, nước này có kế hoạch sản xuất 1 tỷ liều vaccine Sinovac của Trung Quốc mỗi năm. Các chuyên gia Trung Quốc đã tới Ai Cập để kiểm tra, mang thiết bị và nguyên liệu sản xuất vaccine Sinovac tại các nhà máy ở quốc gia này.
Moderna cho biết, trong lô vaccine bị nhiễm tạp chất tại Nhật Bản của hãng này có chứa hạt thép không gỉ. Nguyên nhân của sự cố này là do sai sót trong dây chuyền sản xuất ở một nhà máy của Rovi, nhà thầu sản xuất của Moderna có trụ sở tại Tây Ban Nha.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Bước vào trận đấu với đối thủ mạnh là Ả Rập Xê Út tại trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ khi sớm có bàn thắng dẫn trước ngay từ phút thứ 3. Quang Hải đã có pha dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn An Wais, mở tỷ số trận đấu. Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 54 khi Đỗ Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Theo báo cáo của AFC, trước đó Duy Mạnh phải nhận thẻ vàng ở phút 51 với lý do bất đồng quan điểm với trọng tài. Tình huống này đã không được quay trên sóng truyền hình trực tiếp. Như vậy, chỉ trong vòng 3 phút, Duy Mạnh đã nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu. Đội chủ nhà qua đó được hưởng quả phạt đền. Và cầu thủ mang áo số 10 Salem Andwasari thực hiện thành công, gỡ hòa cho đội chủ nhà. Những phút sau đó, với lợi thế hơn người, Ả Rập Xê Út có thêm 2 bàn thắng nữa để giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước thầy trò Luyện Park Hang-seo. Mặc dù phải nhận thất bại đáng tiếc, tuy nhiên những nỗ lực của Quế Ngọc Hải và các đồng đội rất đáng khen ngợi. Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước để chuẩn bị cho trận đấu gặp Australia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 9. Ở trận đấu cùng giờ, Trung Quốc gặp đối thủ là Australia. Đội bóng Châu Đại Dương đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 24 nhờ pha đệm bóng cận thành của Mabin. Chỉ 2 phút sau, Australia tiếp tục có bàn thắng thứ 2 của Bole. Sang hiệp 2, đội tuyển Australia liên tiếp thị uy sức mạnh với nhiều tình huống tấn công về phía đối phương. Thủ môn Zhang Juling tiếp tục phải vào lưới nhận bóng lần thứ 3 ở phút 70. 3-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này, khiến Trung Quốc rơi xuống vị trí cuối bảng B sau lượt trận mở màn. Ngược lại, Australia đã vươn lên dẫn đầu bảng. Thầy trò Graham Arnold cùng có 3 điểm như Ả Rập Xê Út và Oman, nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Tới làm khách trên sân của Hungary tại bảng Y vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, các cầu thủ đội tuyển Anh đã phải trải qua một hiệp thi đấu đầu tiên đầy khó khăn. Phải sang đến hiệp 2, họ mới có được bàn mở tỷ số của Raheem Sterling. Sau đó, người nhận được cách biệt cho các cầu thủ đội khách là Harry Kane. Tới phút thứ 69, Harry Maguire điền tên mình lên bảng tỷ số để giúp đội khách vượt lên dẫn trước tới 3 bàn. Cuối trận, các cầu thủ Anh vẫn chơi hoàn toàn vượt trội và có được bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 4-0 ở phút 87 nhờ công của Declan Rice. Tại bảng J, đội tuyển Đức dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng trước Liechtenstein, các học trò huấn luyện viên Hansi Flick nhanh chóng áp đặt thế trận và có được chiến thắng 2-0 với các pha lập công của Timo Werner và Reroysen. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Italia bị cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước Bulgaria. Tây Ban Nha nhận thất bại 1-2 trước Thụy Điển.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 3 tháng 9 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Hồng Hạnh, Thu Thảo và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.